Đây Paris RFI Châu Lộc Quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Đức Tâm, Tú Anh và Thụy Bi xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 27 tháng 5 2011.
Tàu Trung Quốc phá hoại thiết bị thăm dò địa chấn của tàu Việt Nam trên Biển Đông.
Người dân Nội Mông biểu tình chống chính quyền Trung Quốc.
Bắc Triều Tiên sẽ thả một công dân Mỹ bị giam giữ từ tháng 11 năm ngoái.
Ngoại trưởng Mỹ viếng thăm Pakistan trong bối cảnh Taliban gia tăng khủng bố.
Khối G8 khẳng định lãnh đạo Libya Gaddafi phải ra đi.
Tòa án của Serbia quyết định chuyển giao Ratko Mladic cho La Hague.
Quỹ tiền tệ quốc tế không tài trợ tiếp cho Hy Lạp nếu Athens không đủ khả năng trả nợ.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, nguy cơ xung đột vũ trang gia tăng ở Biển Đông do Việt Nam và Philippines đẩy mạnh thăm dò dầu khí.
Lệnh cấm đánh cá, một trong những hành động của Trung Quốc nhằm khẳng định chủ quyền tại Biển Đông, từ Sydney nhà báo Lưu Tường Quang nhận định.
Kính thưa quý vị, tàu Trung Quốc phá hoại thiết bị của tàu Việt Nam trên Biển Đông. Theo báo chí trong nước, ông Đỗ Văn Hậu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, hôm nay vừa cho biết là sáng sớm hôm qua, một tàu khảo sát địa chất, tàu Bình Minh 02, đang hoạt động ở thềm lục địa miền Trung Việt Nam, thì có ba chiếc tàu hải giám của Trung Quốc chạy vào khu vực đang khảo sát và cắt đứt dây cáp thăm dò của tàu Bình Minh. Sau đó, ba chiếc tàu của Trung Quốc tiếp tục uy hiếp tàu Bình Minh, cản trở hoạt động của tàu này cho đến 9 giờ sáng. Họ còn cho rằng tàu Việt Nam xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc, điều mà tàu Bình Minh bác bỏ hoàn toàn. Theo thông tấn xã Việt Nam, vụ nói trên xảy ra tại khu vực lô 148 ngoài khơi bờ biển Nha Trang, cách mũi Đại Lãnh, Phú Yên khoảng 120 hải lý, tức là nằm hoàn toàn trong vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ông Đỗ Văn Hậu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Petro Việt Nam, cho biết ông đã báo cáo vụ này và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phản đối mạnh mẽ Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc ngưng cản trở hoạt động của Petro Việt Nam và hỗ trợ cho công ty này trong việc thăm dò và khai thác dầu khí trên Biển Đông. Hiện giờ Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có phản ứng, phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chưa lên tiếng.
Giới chuyên gia cảnh báo đồng tiền Việt Nam có nguy cơ tiếp tục mất giá do thâm hụt thương mại cao. Theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố, trong tháng 5, thâm hụt cán cân thương mại của Việt Nam lên tới 1,7 tỷ đô la, trong khi đó nhập siêu của Việt Nam trong tháng 4 đã là 1,5 tỷ. Như vậy, trong 17 tháng qua, cán cân thương mại của Việt Nam luôn luôn bị thâm hụt. Theo các kinh tế gia Việt Nam, tình trạng này có nguy cơ làm cho đồng tiền Việt Nam tiếp tục bị mất giá. Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, được hãng tin của Đức DPA trích dẫn, thì để có tiền nhập khẩu, Việt Nam sẽ phải hạ giá tiền đồng, qua đó khuyến khích xuất khẩu. Do vậy, ông Võ Chí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nhận định, thâm hụt cán cân thương mại là một trong những yếu tố chính dẫn đến phá giá đồng tiền. Áp lực đối với đồng tiền quốc gia Việt Nam cũng tăng mạnh bởi các yếu tố khác như lượng kiều hối chuyển vào Việt Nam và dự trữ ngoại tệ ở trong nước bị giảm. Việt Nam chưa công bố lượng tiền, vốn mà Việt Kiều chuyển về nước trong 5 tháng đầu năm nay, nhưng trong tháng 4, lượng kiều hối đã giảm gần 20%, chỉ đạt mức 367 triệu đô la ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhận kiều hối nhiều nhất của Việt Nam. Trong tháng 2 năm nay, đồng tiền Việt Nam bị phá giá lần thứ tư kể từ năm 2009. Tính từ tháng 6 năm 2008, giá trị tiền đồng Việt Nam đã giảm gần 20%. Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, vào cuối năm ngoái, dự trữ ngoại tệ của Việt Nam ước tính chỉ vào khoảng 12,4 tỷ đô la, đủ để thanh toán cho gần 2 tháng nhập khẩu. Trong năm 2008, dự trữ ngoại tệ của Việt Nam là 24 tỷ đô la. Chuyên gia Võ Chí Thành cho rằng, đồng tiền Việt Nam có thể sẽ bị phá giá nữa nếu như chính phủ không đủ khả năng nâng mức dự trữ đô la. Chính phủ Việt Nam đề ra mục tiêu cố gắng giữ thâm hụt cán cân thương mại ở mức 16% trong năm 2011. Thế nhưng, cho đến nay, tỷ lệ này đã lên tới 18,8%.
Phải chăng vùng Nội Mông của Trung Quốc sắp rơi vào bạo loạn? Một tổ chức nhân quyền thông báo những cuộc biểu tình với quy mô lớn chưa từng thấy diễn ra trong tuần này. Nhiều lời kêu gọi người Mông Cổ xuống đường bảo vệ đất đai và quyền lợi. theo tổ chức phi chính phủ mang tên Trung tâm Nhân quyền Nam Mông Cổ, có cơ sở tại Hoa Kỳ, thì trên các mạng liên lạc xã hội đã có thêm nhiều thông điệp kêu gọi người dân Nội Mông biểu tình. Phong trào xuống đường đã bắt đầu từ thứ hai tuần này với cuộc tuần hành của nhiều trăm người phản đối vụ một người Hán lái xe tải cán chết một người Mông Cổ chăn trừ. Theo AFP, tai nạn xảy ra tại huyện Tích Lâm, Quách Lạc Minh, Silingol vào ngày 10 tháng 5, khi nhiều trăm người Mông Cổ làm nghề chăn nuôi ngăn chặn một đoàn xe tải chở than đá. Hoạt động khai thác than đá của người Hán tại Nội Mông gây ô nhiễm môi trường, tác hại cho ngành chăn nuôi của người Mông Cổ. Một người chăn trừ tên McGinn bị xe tải cán chết. Chính quyền thông báo bắt giam 4 người liên quan đến cái chết của nạn nhân và tham gia phá hoại đồng cỏ của giới chăn nuôi. Tuy nhiên, động thái này không xoa dịu được người dân địa phương gốc Mông Cổ. Hàng trăm người đã biểu tình phản đối hôm thứ Hai. Ngày hôm qua 26 tháng 5, tại Silingol cũng diễn ra hai cuộc xuống đường. Nhiều cuộc biểu tình khác đang được chuẩn bị với lời kêu gọi bảo vệ đất đai và quyền sống. Một dân cư địa phương tiết lộ với AFP là họ có một chương trình hành động bí mật. Tại vùng Nội Mông Trung Quốc, có khoảng 6 triệu dân gốc Mông Cổ, đông gấp đôi dân số tại nước Mông Cổ láng giềng, nhưng lại là thiểu số so với người Hán. Nhiều người dân than phiền họ bị chính quyền Trung Quốc trấn áp chính trị và văn hóa. Theo AFP, chính quyền Trung Quốc chắc chắn sẽ phản ứng mạnh để đối phó với phong trào biểu tình. Từ khi xảy ra các cuộc nổi dậy tại Trung Đông, Bắc Kinh lo sợ làn sóng tranh đấu lan đến Trung Quốc.
Quân đội Trung Quốc thành lập đơn vị tinh nhuệ đối phó với chiến tranh tinh học. Tờ Hoàn Cầu Thời báo ngày hôm nay cho biết là quân đội Trung Quốc đã có một đơn vị tinh nhuệ chịu trách nhiệm đối phó với chiến tranh tinh học. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc được tờ báo trích dẫn, các vụ tấn công tinh học trở thành một vấn đề quốc tế, ảnh hưởng đến các lĩnh vực dân sự cũng như quân sự. Trung Quốc tương đối yếu kém trong lĩnh vực an toàn tinh học và đã thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công. Chính quyền Bắc Kinh đã chi ra hàng triệu euro để thành lập đơn vị tinh nhuệ này, với nhóm nòng cốt có khoảng 30 thành viên, đặt dưới sự chỉ huy của quân khu Quảng Đông, phía Nam Trung Quốc. Từ lâu nay, Hoa Kỳ, Úc, Đức và một số nước phương Tây tố cáo Trung Quốc tiến hành các vụ tấn công nhắm vào những hệ thống tinh học của chính phủ và doanh nghiệp nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, theo Hoàn Cầu Thời báo, khả năng của Trung Quốc trong lĩnh vực này thường được phóng đại. Mặc dù không có các bằng chứng cụ thể, các phương tiện truyền thông nước ngoài thường xuyên tố cáo Trung Quốc tiến hành các vụ tinh tặc nhắm vào Hoa Kỳ và châu Âu.
Bắc Triều Tiên sẽ thả một công dân Mỹ bị giam giữ từ tháng 11 năm ngoái. Ngày hôm nay, hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA đưa tin là chính quyền Bình Nhưỡng đã quyết định thả và để cho ông Eddie Jun Yong-su xuất cảnh vì lý do nhân đạo sau khi có nhiều thỉnh cầu được đưa ra nhân dịp các phái đoàn của Mỹ công du Bắc Triều Tiên trong thời gian qua. Tuy nhiên, KCNA không nói rõ là ông Jun Yong-su đã được trả tự do hay chưa. Ông Eddie Jun Yong-su là người Mỹ gốc Triều Tiên khoảng chừng 60 tuổi, bị bắt từ tháng 11 năm 2010, dường như về tội tiến hành các hoạt động truyền giáo ở Bắc Triều Tiên. Thế nhưng, Bình Nhưỡng chỉ thông báo vụ việc này vào giữa tháng 4 năm nay. Vào thời điểm đó, Bình Nhưỡng nói là đã thông báo cho Washington về vụ bắt giữ ông Jun Yong-su và các nhà ngoại giao của Thụy Điển đại diện cho quyền lợi của Mỹ tại Bắc Triều Tiên đã gặp đương sự. Trước đây, một quan chức cao cấp của Mỹ nói rằng ông Jun Yong-su đã vượt qua biên giới để vào Bắc Triều Tiên, nhưng ông không cho biết là ở khu vực nào. Đối với Washington thì dường như đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc ông Jun Yong-su bị bắt giữ. Vẫn liên quan đến Bắc Triều Tiên, ngày hôm nay, ông Kim Jong-un đã trở về nước sau chuyến công du nhiều ngày tại Trung Quốc. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết là đoàn tàu xe lửa bọc thép đặc biệt của lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã qua cửa khẩu biên giới Trung Triều Tân Nghị vào lúc 6 giờ 30 sáng giờ địa phương. Ông Kim Jong-un tới Trung Quốc thứ sáu tuần trước, đi tham quan các cơ sở, gặp gỡ các quan chức Trung Quốc ở một số tỉnh phía Đông và Đông Bắc, học hỏi kinh nghiệm cải cách kinh tế. Sau đó, lãnh đạo Bắc Triều Tiên tới Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Đây là lần thứ ba trong vòng hơn một năm ông Kim Jong-un sang Trung Quốc, đồng minh thân cận của Bình Nhưỡng. Báo chí Trung Quốc cho biết là lãnh đạo hai nước đã thảo luận về hồ sơ phi hạt nhân hóa.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Tổng tham mưu trưởng Liên quân Đô đốc Mike Mullen đã đến thăm chớp nhoáng Islamabad trong ngày hôm nay 27 tháng 5. Đây là phái đoàn cao cấp nhất của Mỹ đến Pakistan từ sau vụ hạ sát trùm khủng bố Bin Laden. Trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng do cuộc đột kích sát hại trùm khủng bố quốc tế và Taliban gia tăng khủng bố trả thù cho Bin Laden, Ngoại trưởng Mỹ công nhận Pakistan đã trả giá rất cao trong cuộc chiến chống khủng bố. Tuy nhiên, bà kêu gọi Islamabad phải cố gắng hơn nữa, vì tuy Bin Laden đã chết, nhưng tổ chức khủng bố vẫn tồn tại. Hôm thứ Năm, một cuộc tấn công bằng xe gài bom đã làm cho 34 người tử thương ở thành phố Hangku. Từ khi Taliban tuyên chiến với Pakistan vào năm 2007 để trừng phạt Islamabad liên kết với Washington, đã có hơn 4.400 người chết qua 480 vụ khủng bố trên toàn quốc. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố mong chờ chính phủ Pakistan ban hành những biện pháp quyết định trong những ngày tới. Bà Hillary Clinton nhấn mạnh là Hoa Kỳ không thể giải quyết các vấn đề của Pakistan cũng như không thể làm thay. Và bà cảnh báo thái độ bài Mỹ hay nghi ngờ có âm mưu khuynh đảo đều không giúp cải tiến tình thế. Một trong những dấu hiệu của sự căng thẳng này là từ 15 ngày nay, Islamabad yêu cầu Washington rút bớt cố vấn lực lượng đặc biệt. Người ta không biết số cố vấn Mỹ tại Pakistan là bao nhiêu, nhưng theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, thì toàn thể phái bộ quân sự Mỹ tại Pakistan có khoảng từ 200 đến 300 nhân viên.
Khối G8 khẳng định lãnh đạo Libya Gaddafi phải ra đi. Sau hai ngày họp tại Deauville, Tây Bắc nước Pháp, lãnh đạo các nước trong khối G8 ngày hôm nay ra thông cáo chung nhấn mạnh rằng lãnh đạo Libya đại tá Gaddafi đã hoàn toàn mất tính chính đáng và ông ta phải từ bỏ quyền lực. Bản thông cáo viết, ông Gaddafi và chính phủ Libya đã thất bại trong việc đảm trách bảo vệ nhân dân Libya và đã mất tính chính đáng. Ông Gaddafi không có tương lai trong một đất nước Libya tự do và dân chủ. Ông ta phải ra đi. Lãnh đạo các nước G8 cũng yêu cầu các lực lượng quân sự của chính quyền Libya phải chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng vũ lực nhắm vào các thường dân Libya. Thông cáo chung của G8 còn khẳng định sự ủng hộ đối với tiến trình quá độ chính trị, phản ánh nguyện vọng của nhân dân Libya. G8 ra được thông cáo chung với nội dung này có nghĩa là Nga đã thay đổi thái độ, đồng ý phải kêu gọi lãnh đạo Libya từ bỏ quyền lực. Ngày hôm nay, ông Mikhail Makhachev, một quan chức cao cấp của Nga phụ trách hồ sơ châu Phi, cho biết thêm là Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề nghị Nga làm trung gian thuyết phục lãnh đạo Libya Gaddafi phải ra đi. Cũng tại hội nghị thượng đỉnh ở Deauville, lãnh đạo khối G8 còn ra thông cáo ủng hộ các mùa xuân Ả Rập, tức là những thay đổi đang diễn ra tại nhiều nước châu Phi, Bắc Phi và Trung Đông. Để làm việc này, G8 đưa ra kế hoạch quan hệ đối tác Deauville, cam kết hỗ trợ tiến trình dân chủ hóa, cải cách, chống tham nhũng và đặc biệt là viện trợ kinh tế. Song song với việc tăng cường quan hệ kinh tế song phương, G8 cam kết cung cấp 20 tỷ đô la cho Ai Cập và Tunisia trong giai đoạn từ 2011 đến 2013.
Tòa án Serbia quyết định chuyển giao Ratko Mladic cho La Hague. Một ngày sau khi tướng Ratko Mladic bị bắt, tòa án Serbia về tội ác chiến tranh quyết định cho giải nghi can về La Hague để tòa án hình sự quốc tế về Nam Tư cũ định đoạt số phận. Luật sư của nhân vật bị truy nã về tội sát hại 8.500 người Hồi giáo Serbia năm 1995, viện cớ thân chủ có vấn đề sức khỏe để kéo dài thời giờ. Nghi can phạm tội ác chiến tranh có 3 ngày để xin xét lại quyết định dẫn độ. Theo giới phân tích, thì chính quyền Serbia đang cố gắng hóa giải những chướng ngại cuối cùng để xin gia nhập Liên hiệp châu Âu. Trong số 161 can phạm bị Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư cũ truy tố và truy nã, chỉ còn một người duy nhất còn đào thoát là Goran Hadzic, cựu Tổng thống Cộng hòa Krasna Serbia tự phong. Sự kiện tướng Mladic bị bắt sau 16 năm lẩn trốn là một tin vui cho nền công lý quốc tế. Bà Carla Del Ponte, nguyên là chánh án đầu tiên của Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư cũ, nhận định rằng đây là ngày trọng đại đối với nạn nhân của tội ác diệt chủng. Theo phản ứng chính thức của nhiều thủ đô châu Âu như Paris, Berlin và Roma, thì sự kiện chính quyền Serbia hiện nay bắt được kẻ gây ra cuộc thảm sát ở Srebrenica năm 1995 sẽ giúp cho Beograd sớm gia nhập Liên hiệp châu Âu. Nhờ vào động thái chính trị này, Serbia có nhiều hy vọng được Liên hiệp châu Âu nhận đơn xin gia nhập. Vấn đề thời điểm khai mở thương lượng còn tùy thuộc vào một trở ngại khác, Serbia có công nhận Kosovo độc lập hay không.
Quỹ tiền tệ quốc tế không tài trợ cho Hy Lạp nếu nước này không đủ khả năng trả nợ. Ngày hôm nay, bà Caroline Atkinson, vụ trưởng phụ trách quan hệ đối ngoại của Quỹ tiền tệ quốc tế, đã tuyên bố tại cuộc họp báo ở Washington rằng IMF sẽ không tài trợ cho Hy Lạp nếu như nước này không đưa ra được những bảo đảm về khả năng thanh toán nợ. Đại diện của IMF nói, chúng tôi sẽ không bao giờ cho vay và hội đồng quản trị của quỹ cũng không bao giờ để chúng tôi cho vay. chừng nào chúng tôi không có bảo đảm là không có khoảng cách giữa việc đi vay và khả năng trả nợ. Bà Atkinson nhắc lại điều kiện cho vay của Quỹ tiền tệ quốc tế là khi cho vay thì IMF sẽ làm việc cùng với nước đi vay để đưa ra những biện pháp san lấp khoảng cách này, và khi IMF nhìn thấy được trong tương lai, nước đi vay có khả năng huy động được các nguồn tài chính khác. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh một số chuyên gia nêu ra khả năng phải tái cơ cấu nợ cho Hy Lạp. Nói một cách đơn giản là trong giai đoạn trước mắt, Hy Lạp không thể thanh toán các khoản nợ đáo hạn. Từ ngày 10 tháng 5 đến nay, các quan chức của IMF tiến hành thảo luận tại Athens với chính phủ Hy Lạp về những điều kiện để tháo khoán đợt tín dụng thứ 5 trị giá 30 tỷ euro trong khuôn khổ kế hoạch tài trợ cho nước này được chấp thuận từ tháng 5 năm ngoái. Cho đến nay, Hy Lạp đã nhận được 14,6 tỷ euro. Do những khó khăn về tài chính và nợ công, Hy Lạp không thể huy động được các khoản vay trung hạn và dài hạn trên thị trường tài chính quốc tế. Athens cần đến những khoản tài trợ của châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Năm ngoái, các đối tác đã đề ra một chương trình phục hồi kinh tế cho Hy Lạp và dự tính đến năm 2012 thì Athens có thể đi vay trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình kinh tế và tài chính Hy Lạp hiện nay thì kế hoạch này không khả thi. Trong những ngày qua, giới chuyên gia đã nói đến khả năng phải tiếp tục tài trợ cho Hy Lạp trong giai đoạn sau 2012.
Quý thính giả có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris, tức 21 giờ giờ Việt Nam tại địa chỉ www.viet.rfi.fr. Bấm vào mục Nghe RFI trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, nguy cơ xung đột vũ trang gia tăng ở Biển Đông do Việt Nam và Philippines đẩy mạnh thăm dò dầu khí. Theo hãng tin Bloomberg News hôm qua, công ty Talisman Energy của Canada, tức là đối tác của tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam, dự tính là vào năm tới sẽ bắt đầu tiến hành khoan thăm dò tại một lô mà Trung Quốc đã ký hợp đồng với một công ty Mỹ và đang được bảo vệ bằng tàu vỏ trang. Trong khi đó, theo lời phát ngôn viên của Tổng thống Benigno Aquino, Philippines cũng dự tính khai thác dầu khí tại một khu vực mà tàu tuần tra của Trung Quốc đã quấy nhiễu tàu Philippines vào tháng 3 vừa qua. Theo Bloomberg News, công ty ExxonMobil của Mỹ cũng có kế hoạch thăm dò dầu khí ngoài khơi Việt Nam trong năm nay. Tờ Việt Nam News ngày 31 tháng 3 vừa qua cho biết là công ty Mỹ đang hoạt động ở khu vực lô 119, nhưng không cho biết là lấy nguồn tin từ đâu. Một phần của lô này là nằm trong vùng biển mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền. Một cựu tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ và nay là chủ tịch một công ty tư vấn doanh nghiệp ở bang Virginia, Hoa Kỳ, ông James Lyons, nhận định là với giá dầu tăng vọt lên gần 100 đô la một thùng, Việt Nam và Philippines buộc phải kiếm thêm nguồn dầu khí đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng kinh tế ít nhất 7% trong năm nay. Theo thẩm định của Ngân hàng Thế giới, nhu cầu khí đốt ở Việt Nam sẽ tăng gấp 3 vào năm 2025, còn Philippines thì có kế hoạch tăng nguồn dự trữ dầu khí thêm 40% trong hai thập niên tới để giảm mức độ phụ thuộc gần như hoàn toàn của nước này vào nhiên liệu nhập khẩu. Về phía Trung Quốc, theo các số liệu do Bloomberg News tổng hợp, nguồn dự trữ dầu của nước này đã sụt giảm gần 40% kể từ năm 2001. Cho nên nhu cầu khai thác dầu khí Biển Đông ngày càng thêm cấp thiết đối với Bắc Kinh. Bắc Kinh đã xác quyết chủ quyền trên phần lớn khu vực Biển Đông, bao gồm cả những mỏ dầu khí nằm cách xa bờ biển Trung Quốc, gấp hơn 3 lần so với bờ biển Việt Nam. Ngày 12 tháng 5 vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố xem việc thăm dò dầu khí trong vùng lãnh hải của Trung Quốc là xâm phạm chủ quyền và quyền lợi của nước này, là bất hợp pháp. Các tranh chấp chủ quyền trên biển có thể sẽ được thảo luận tại Diễn đàn An ninh Thường niên ở Singapore khai mạc ngày 3 tháng 6 tới. Tại hội nghị này vào năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã từng tuyên bố Hoa Kỳ chống lại mọi hành động hù dọa các công ty hoạt động ở vùng Biển Đông. Còn tại Diễn đàn An ninh khu vực ở Hà Nội tháng 10 năm ngoái, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã khẳng định rằng bảo đảm tự do lưu thông hàng hải ở vùng Biển Đông là vấn đề quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ. theo lời ông Michael Green, nguyên là một chuyên gia của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, tuyên bố nói trên của bà Clinton đã khiến các nước Đông Nam Á tự tin hơn một chút. Nhưng Trung Quốc trong thập niên qua cũng đã tăng cường đáng kể sức mạnh quân sự và đặc biệt là hải quân để tuần tra thường xuyên hơn nhằm bảo vệ chủ quyền mà họ xác quyết trên Biển Đông. Vụ các tàu tuần tra của Trung Quốc gây hư hại thiết bị của tàu địa chấn Bình Minh ngay trong lãnh hải của Việt Nam xảy ra ngày hôm qua có thể sẽ chỉ là khúc dạo đầu cho những hành động quyết liệt hơn của Bắc Kinh đối với các nước tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, và như vậy nguy cơ xung đột vũ trang ở khu vực này ngày càng lớn. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình, như thường lệ sẽ là phần điểm báo của Thủy My. Tiếp đến là tạp chí văn hóa, lần đầu tiên giới xuất bản ở Pháp cho ra mắt các quyển sổ tay bí mật của Agatha Christie, nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám, Tuấn Thảo phụ trách. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI. RFI Việt ngữ xin kính chào nhà báo Lưu Tường Quang, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để một lần nữa bình luận về vấn đề chủ quyền Biển Đông. Thưa ông, trong những ngày qua thì Trung Quốc đã có rất nhiều hành động để xác quyết chủ quyền của họ trên vùng Biển Đông, đặc biệt là trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhất là với cái lệnh cấm đánh cá kể từ ngày 16 tháng 5 cho tới 1 tháng 8. Một cái lệnh đánh cá mà đã bị phía Việt Nam chỉ trích kịch liệt, và Việt Nam cũng đã tuyên bố là ngư dân Việt Nam vẫn tiếp tục ra khơi đánh cá bất chấp lệnh cấm này. Tác động của cái lệnh cấm này đối với người dân Việt Nam thì ông có nhận xét như thế nào, nhìn từ cái khía cạnh con người ạ?
Thân chào anh Thanh Phương và kính thưa quý vị thính giả của đài RFI Paris. Về phía những con người, cái lệnh cấm bắt đánh cá từ 16 tháng 5 đến 1 tháng 8 là một cái lệnh nó làm cho cái nguồn sống của gia đình một số ngư phủ Việt Nam mất đi. Và đây là một cái vấn đề rất là quan trọng. Nó không những nó tước đoạt cái quyền sống, cái nguồn sống của gia đình ngư phủ Việt Nam, nó còn gây ra những cái tai ương cho ngư phủ Việt Nam khi họ bị đánh bắt, họ bị đàn áp, họ bị bán chẳng hạn. Đây là một cái vấn đề rất là đau lòng về cái phương diện con người. Và chúng ta phải hãnh diện là ngư phủ Việt Nam rất can đảm, nhất quyết hành xử cái quyền sống của mình bằng cách là vẫn tiếp tục đi đánh bắt cá tại những cái vùng mà Trung Quốc cấm đoán. Cái điều mà chúng ta muốn nói là nhà nước Việt Nam đã không có đủ khả năng và không muốn và không thể bảo vệ được cái sự an toàn của cá nhân, cái ngư phủ Việt Nam ở Biển Đông. Đó là một cái điều đáng tiếc. Tuy nhiên, cái vấn đề này nó không phải là vấn đề mới mẻ. Là vậy thì trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã áp đặt cái lệnh gọi là cấm bắt đánh cá. Trong những năm gần đây, chẳng hạn từ năm 2009, thì Trung Quốc đã ban hành những cái lệnh đánh cấm như vậy từ tháng 6 cho đến đầu tháng 8. Và cứ mỗi lần Trung Quốc ban hành những cái lệnh cấm bắt hải sản như vậy, thì Việt Nam vẫn bác bỏ, Việt Nam vẫn tuyên bố phản đối. Nhưng mà cho tới giờ phút này, sau mấy năm, thì việc gì nó vẫn còn y như cũ. Tức là Trung Quốc vẫn cấm đoán, ngư phủ Việt Nam vẫn bị đàn áp, bạc đãi, bị bắn, bị cướp. Mà nhà cầm quyền Việt Nam chỉ phản đối một cách suông và không có những cái biện pháp gì để giải quyết được thôi.
Vâng, thật ra thì phía Trung Quốc họ không có gọi cái lệnh cấm mà họ gọi là cái quyết định nghỉ đánh cá 16 tháng 5 cho tới 1 tháng 8 với lý do là để bảo đảm cái sự tái tạo nguồn cá của đại dương. Nhưng mà đằng sau cái lý do này thì thực tế phải chăng là Trung Quốc đang có thêm những hành động để mà xác quyết chủ quyền của họ trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa?
Cái bề ngoài, cái chiêu bài là để bảo vệ nguồn hải sản, để cho nguồn hải sản có cơ hội tái tạo. Cái điều đó nó không phải là không đúng, và cái điều đó nó có tính hấp dẫn đối với công luận quốc tế. Nhưng mà đằng sau những cái quyết định như vậy là cái vấn đề Trung Quốc muốn hành xử cái chủ quyền của mình để củng cố cái xác quyết về chủ quyền. Tại vì một khi đã xác quyết về chủ quyền thì phải có cái hành xử về chủ quyền, có những cái động thái để củng cố cái lời xác quyết đó. Và chúng ta thấy rằng từ trước tới nay Trung Quốc đã làm nhiều việc, chứ không phải chỉ có trong cái vấn đề đánh cá hay là vấn đề đánh bắt hải sản. Chẳng hạn như gần đây là chúng ta thấy là Trung Quốc đã cho phép một công ty Trung Quốc phủ sóng cho điện thoại di động tại vùng biển, những cái hải đảo tranh chấp chẳng hạn. Thì đấy cũng là một cái hình thức hành xử chủ quyền để củng cố cái xác quyết về chủ quyền, hay là tổ chức du lịch này nọ. Và cứ mỗi lần như vậy thì Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phải lên tiếng phản đối. Mà cái điều đó cũng là cần thiết, là tại vì trong vấn đề luật pháp quốc tế thì một bên xác quyết một cái quyền thì bên kia phải phủ nhận cái quyền đó. Thì ngược lại, vài tuần trước đây thì khi mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức cho hải quân tại Trường Sa để đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử 22 tháng 5, thì chính Trung Quốc cũng đã lên tiếng phản đối. Nên cái điều đó thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà cái điều mà nó quan trọng là Trung Quốc một khi đã tuyên bố thì Trung Quốc có khả năng thực thi những cái điều mà Trung Quốc muốn làm. Trong khi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì hoặc là không đủ khả năng hải quân, hoặc là không muốn, hoặc là không dám có những cái động tác cụ thể để bảo vệ quyền lợi của đất nước Việt Nam cũng như để bảo vệ cái nguồn sống của những gia đình ngư phủ Việt Nam trong cái trường hợp đánh bắt cá. Từ tháng 6 năm 2009, Trung Quốc đã bác bỏ cái lời phát quyết của Việt Nam là không công nhận cái lệnh ngưng đánh cá của Trung Quốc. Chúng ta còn nhớ lúc bây giờ thì Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã triệu đại sứ của Trung Quốc tại Hà Nội để phản đối cái việc này. Và Trung Quốc đã trả lời là cái lệnh ngưng đánh cá hoặc là cấm bắt đánh cá ở Biển Đông là không có thể tranh cãi được. Chúng ta còn biết rằng Trung Quốc đã sử dụng rất nhiều tàu chiến và đang canh tân, đang đóng thêm khoảng 30-40 chiếc tàu ngư chính khác để thực thi những cái lệnh cấm mà chúng ta đã biết là có từ nhiều năm nay. Và đó là cái sự khác biệt giữa Trung Quốc và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thôi.
Vâng, thưa ông Lưu Tường Quang, thì trong những năm gần đây giữa Việt Nam với Trung Quốc, mỗi khi các lãnh đạo cao cấp gặp nhau thì vẫn tuyên bố là sẽ cố gắng giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông trên cơ sở thương lượng hòa bình. Nhưng mà trên thực tế thì phải chăng phía Trung Quốc hứa hẹn như vậy để mà Việt Nam không có những hành động quá quyết liệt trong cái vấn đề tranh chấp chủ quyền này?
Thì như anh nói đó, trong nhiều năm qua, ví dụ như từ năm 2008 chẳng hạn, khi ông Nguyễn Tấn Dũng thăm viếng Trung Quốc và gặp ông Gia Bảo, thì hai bên trên nguyên tắc đã đồng ý hợp tác và để giải quyết những cái khó khăn, giải quyết những cái vấn đề tranh chấp lãnh hải và lãnh thổ tại Biển Đông. Và gần đây nhất là vào tháng 4 năm 2011, thì Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc là ông Trương Chí Quân đã đến Hà Nội và gặp ông Nguyễn Tấn Dũng, và hai bên cũng đã tuyên bố thỏa thuận được những cái điểm quan trọng trên căn bản dài hạn để giải quyết vấn đề. Nhưng mà cho tới nay thì thật sự đấy là những lời nói mà tôi chưa thấy những cái động tác gì hay là những cái bước tiến gì cụ thể để hai bên có thể giải quyết được. Ngay cả đến cái vấn đề đã được đồng ý từ năm 2002 là cái bản tuyên bố ứng xử Declaration of Conduct gọi là DOC, cho đến bây giờ vẫn dậm chân tại chỗ mà Trung Quốc vẫn coi thường, vẫn không có để ý tới tất cả những cái gì mà Trung Quốc đã đồng ý trên cái nguyên tắc là DOC nó không có tính cách ràng buộc. Nhưng mà dù cho DOC mà có thể trở thành một cái quy luật về ứng xử, tức là một cái code of conduct, thì thực sự người ta cũng nghi ngờ là nếu trong cái trường hợp Trung Quốc đồng ý để biến đổi DOC thành COC, thì Trung Quốc chưa chắc sẽ tuân thủ những cái điều mà Trung Quốc đồng ý. Thì rõ ràng là Trung Quốc đang bắt chẹt những quốc gia nhỏ như Việt Nam, và Trung Quốc nghĩ rằng Trung Quốc có thể tạo được áp lực và có thể thành công được với cái áp lực đó. Cho nên vì lý do đó mà nếu Việt Nam chịu cái áp lực của Trung Quốc và cứ tiếp tục đi theo con đường thương thuyết song phương, cái điều mà Trung Quốc muốn, thì tôi e rằng Việt Nam không có đủ khả năng để cưỡng lại những cái áp đặt của Trung Quốc về phương diện lãnh thổ và lãnh hải tại Biển Đông. Và do đó nếu cái vấn đề cốt lõi là vấn đề lãnh thổ và lãnh hải tại Biển Đông mà không giải quyết được, thì những cái vấn đề khác như là thăm dò dầu khí hay là như là đánh bắt cá hải sản thì cũng sẽ không giải quyết được. Và điều đó nó có ảnh hưởng tới ngư dân Việt Nam, nó ảnh hưởng tới cái tương lai kinh tế của Việt Nam và nó ảnh hưởng tới cái sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Trong những năm gần đây đó, thì Việt Nam cũng đã cố gắng cải thiện được cái quan hệ với Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy rằng từ tháng 7 năm 2010, khi Ngoại trưởng Hillary Clinton tới tham dự cái hội nghị ARF, thì bà đã tuyên bố rất là mạnh mẽ là Hoa Kỳ muốn nhìn thấy các quốc gia tại Đông Nam Á, trong tổ chức ASEAN và Trung Quốc có thể đồng ý với nhau về một cái khung pháp lý để có thể tiến tới vấn đề giải quyết các tranh chấp. Cái lời tuyên bố của bà rất rõ rệt và rất là xác quyết. Tuy nhiên cái lập trường của Hoa Kỳ từ sau cái tháng 7 năm 2010 có vẻ dịu đi, và lập trường của Trung Quốc cũng có thể dịu đi, cả hai bên đều xuống giọng. Nhưng mà trong khi Hoa Kỳ xuống giọng, không coi Biển Đông là cái vấn đề quan trọng cho quyền lợi của Hoa Kỳ nữa, ngoại trừ cái việc tự do lưu thông hàng hải, thì Trung Quốc cũng xuống giọng, nhưng mà Trung Quốc chỉ xuống giọng mà không thay đổi lập trường. Tức là Trung Quốc vẫn hành xử, vẫn có những cái động thái xác nhận chủ quyền y như nhau. Cho nên vì lý do này thì chúng ta thấy rõ ràng là Trung Quốc đang theo đuổi một cách quyết liệt, một cách xác quyết tuyên bố về chủ quyền của mình tại Biển Đông. Thưa anh.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan đến vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, đặc biệt qua những hành động gần đây của Trung Quốc để xác quyết chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày.
Tàu Trung Quốc phá hoại thiết bị thăm dò địa chấn của tàu Việt Nam trên Biển Đông.
Người dân Nội Mông biểu tình chống chính quyền Trung Quốc.
Bắc Triều Tiên sẽ thả một công dân Mỹ bị giam giữ từ tháng 11 năm ngoái.
Ngoại trưởng Mỹ viếng thăm Pakistan trong bối cảnh Taliban gia tăng khủng bố.
Khối G8 khẳng định lãnh đạo Libya Gaddafi phải ra đi.
Tòa án của Serbia quyết định chuyển giao Ratko Mladic cho La Hay.
Quỹ tiền tệ quốc tế không tài trợ tiếp cho Hy Lạp nếu Athens không đủ khả năng trả nợ.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện nguy cơ xung đột vũ trang gia tăng ở Biển Đông do Việt Nam và Philippines đẩy mạnh thăm dò dầu khí.
Đề tài một phỏng vấn, lệnh cấm đánh cá, một trong những hành động của Trung Quốc nhằm khẳng định chủ quyền Biển Đông, từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang nhận định.
Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là phần điểm báo do Thủy My phụ trách.
Điểm báo.
Sự kiện tội phạm chiến tranh Ratko Mladic bị bắt vào trưa qua tại Serbia đã gây chú ý cho nhiều tờ báo Pháp. Ảnh trên trang nhất của nhật báo cánh tả Liberation cho thấy những thây người bị thảm sát ở Srebrenica với tựa đề "Tên đồ tể ở Srebrenica đã bị bắt". Bài xã luận của nhật báo Công giáo La Croix mang tựa "Thời khắc của công lý". Các báo khác đều có những bài bình luận ở trang trong. Chúng tôi sẽ trở lại đề tài này trong phần sau. Nhận xét về hội nghị thượng đỉnh G8 đang diễn ra ở Deauville, Pháp, nhật báo Le Monde cho rằng phương Tây muốn tái khẳng định vị thế vượt trội của mình. Tờ báo cánh hữu Le Figaro khi nhắc đến căn nhà lộng lẫy mà cựu tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế đang thuê tạm với cái giá 50.000 đô la một tháng trong khi chờ ra tòa ở New York đã nhận định nơi ở sang trọng của ông Dominic Strauss-Kahn làm cho phía đảng xã hội lúng túng. Nhật báo Cộng sản L'Humanité thì đã kích Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp về các nhận định tiêu cực đối với người nhập cư với tựa chính bốn điều dối trá của ông Gian. Cũng về nước Pháp, nhật báo Kinh tế L'Echo quan tâm đến giá bất động sản lại phá kỷ lục, đặc biệt là tại Paris, giá cả đã lên cao nhất từ 20 năm qua.
Nhìn sang châu Á, đặc phái viên của nhật báo Công giáo La Croix tại Rangoon.
Bài báo trả lại quang cảnh một công trường xây dựng ở Pattangi, gần Mandalay, ở miền trung Miến Điện, mà theo tác giả, trông giống như một doanh trại quân đội. Công trường này được vây quanh bởi các hàng rào cảnh gai, cổng ra vào được cảnh sát và nhân viên của công ty dầu khí nhà nước Miến Điện và Trung Quốc canh gác, chỉ cho phép các xe tải chở bê tông vào. Một người dân cho biết, công ty Trung Quốc đã lấy mẫu đất để nghiên cứu trước khi lắp đặt đường ống. Cánh đồng của người dân này đã bị đào xới và hoa màu bị phá hủy. Hai đường ống dẫn dầu khổng lồ chạy suốt chiều dài đất nước Miến Điện với trên 1.100 cây số trong 2 năm nữa sẽ vận chuyển dầu khai thác từ Trung Đông và khí đốt từ ngoài khơi Miến Điện đến Trung Quốc. Các đường ống này sẽ giúp cho Bắc Kinh đưa được nguồn dầu khí về bằng đường bộ, tránh được eo biển đầy nguy hiểm Malacca ở ngoài khơi Indonesia. Giám đốc Hiệp hội Arakan Oil Watch ước tính, xuất khẩu dầu khí là nguồn thu nhập lớn nhất của chính quyền Miến Điện, trên 1,4 tỷ euro một năm. Khi các đường ống này được đưa vào hoạt động kể từ năm 2013, mỗi năm, chính quyền sẽ bỏ túi thêm được 700 triệu euro nữa. Trong năm nay, chế độ cầm quyền nhìn nhận chỉ dành dưới 6% ngân sách cho giáo dục và y tế, nhưng lại chi gấp 4 lần cho quân đội, hiện có trên nửa triệu quân nhân. Nguồn lợi từ dầu khí được ưu tiên dành cho quốc phòng và cho việc trấn áp những người đối lập.
Tác giả bài báo nhận xét, với nhà nước chuyên chế Miến Điện, tất cả các dự án hạ tầng đều khiến cho người ta lo ngại cho tình trạng vi phạm nhân quyền.
Tại Kyaw, việc xây dựng ống dẫn dầu đi kèm với việc cưỡng bức di dời. Một thanh niên người làng cho nhà báo xem đoạn video quay lén. Đây nhé, ba chiếc xe ủi đất đang đốn ngã cây cối, săn bằng các thửa ruộng, tàn phá hết mọi thứ. Ngày càng có nhiều lính tráng trong vùng này, họ cản trở những ai muốn đến gần công trường. Tôi phải giấu máy quay phim dưới lớp áo mưa đấy. Hết lời dẫn. tại Miến Điện, nạn cưỡng bức lao động vẫn diễn ra thường xuyên. Từ cuối năm ngoái, đại diện Tổ chức Lao động Quốc tế ở Rangoon đã đề nghị hỗ trợ chính quyền trong việc phát hiện các vụ cưỡng bách làm việc không công trên các công trường xây dựng ống dẫn dầu, nhưng đến nay chưa hề được trả lời và nạn nô lệ thời hiện đại vẫn tiếp diễn. Còn ở làng Nga San Tông thuộc miền Trung, từ 4 năm qua, người dân đã khai thác dầu hỏa nằm trên cạn bằng phương pháp thủ công với các ống nhựa, dây thừng, máy nổ. Hàng ngàn giếng dầu nhỏ đã mọc lên, nhưng những người khai thác bị buộc phải bán lại dầu thô cho các công ty thân cận với chính quyền, chỉ được giữ lại một ít cho tiêu thụ trong gia đình. Giá thu mua được ấn định chỉ bằng từ 40-70% giá thị trường. Một số người lén bán ra ngoài đã bị bắt, giếng dầu bị tịch thu. Những tấm băng rôn đỏ giăng xung quanh các tháp khoan của khu khai thác cạnh đó thuộc một công ty thân cận với nhà nước đã cảnh cáo tất cả những ai trộm dầu sẽ bị phạt 10 năm tù.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến châu Á nhưng tại Trung Quốc, nhật báo kinh tế Liseko đăng bài điều tra mang tựa đề "Khi Trung Quốc dịch chuyển các dòng sông", cho biết để khỏi chết khác, Bắc Kinh muốn nắn lại một chi lưu của dòng sông Dương Tử. Tờ báo Liseko đặt câu hỏi, liệu có quá tham vọng hay không?
Đặc phái viên của Liseko cho biết, từ nay đến năm 2014, có 340.000 người dân Trung Quốc sẽ phải di dời để nhường chỗ cho hồ nước nhân tạo tại Đan Giang Khẩu, được đào để đưa nước từ miền Nam lên miền Bắc. Chi phí của công trình này lên đến trên 50 tỷ nhân dân tệ, tương đương trên 5 tỷ rưỡi euro, trong đó đến 95% dành cho việc tái định cư. Xưa nay miền Bắc Trung Quốc vẫn luôn thiếu nước sinh hoạt. Riêng tại Thiên Tân và Bắc Kinh, lượng nước cho mỗi nhân khẩu chỉ đạt 3,5% so với lượng trung bình trên thế giới. Nhưng nếu trước đây tại Bắc Kinh phải đào sâu đến 10 mét mới có nước, thì nay phải đến 24 mét và thủ đô chỉ có thể cung cấp cho mỗi cư dân 100 mét khối nước mỗi năm, thấp hơn mức báo động trên toàn quốc đến 10 lần. Theo dự án, nước từ miền Nam sẽ được đưa lên miền Bắc theo 3 con đường. Tuyến thứ nhất ở miền Đông, với việc mở rộng hệ thống kinh đào có từ thời nhà Nguyên, hàng năm sẽ đưa 14 tỷ mét khối nước đi dọc chiều dài trên 1.000 cây số lên một độ cao 40 mét. Tuyến thứ hai ở miền Tây đưa nước từ độ cao 3.500 mét của cao nguyên Tây Tạng xuống. Tuyến thứ ba từ miền Trung mà thử thách đầu tiên là nâng độ cao hồ chứa Đan Giang Khẩu để đạt dung tích 34 tỷ mét khối nước. Nhưng chỉ trữ nước thôi không đủ, hàng năm còn phải đưa 9 tỷ mét khối nước về phương Bắc, tương đương với việc đào hẳn một con sông nhân tạo bằng dòng sông Seine ở Paris. Không chỉ cần có tiền mà còn phải vượt được các thử thách về kỹ thuật, đặc biệt là việc thu hẹp chiều rộng của dòng sông Hoàng Hà vốn rất thất thường, từ 9 km chỉ còn 3 km rưỡi. Tờ báo đặt câu hỏi, quá tham vọng hay hoang tưởng? Đối với đa số các nhà quan sát bên ngoài thì Bắc Kinh đã đi quá xa. Thật ra không có chọn lựa nào khác vì quy hoạch thủ đô cho năm 2020 dựa trên con sông nhân tạo trên. Nhưng người ta lo ngại về các rủi ro sinh thái khi con người can thiệp thô bạo vào thiên nhiên. Dòng sông Dương Tử sẽ phản ứng như thế nào khi mai đây một chi lưu cung ứng nước cho nó bị làm khô cạn và mực nước xuống thấp, liệu có làm cho nước mặn tràn vào vùng duyên hải? Làm thế nào giải quyết được nạn hạn hán đang hoành hành ở phương Nam? Các hậu quả về sinh thái càng thêm đáng ngại ở thời điểm mà các tác động tiêu cực của đập Tam Hiệp đã được chính thức nhìn nhận. Bên cạnh đó, việc tước đoạt tài nguyên nước của miền Nam để phục vụ cho miền Bắc liệu có hợp lý hay không? Bài báo kết luận, và cũng đừng quên rằng, chi phí tổng thể của dự án lên đến 75 tỷ đô la, gấp 3 lần Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới.
Trở lại với việc tội phạm chiến tranh Ratko Mladic bị bắt hôm qua ở Serbia, nhật báo cánh tả Liberation nhận xét, Mladic cuối cùng đã bị Serbia bỏ rơi.
Trong bài xã luận, tờ báo nhận định, chính là nhờ nỗ lực không ngơi nghỉ của châu Âu mà tên đao phủ của Sarajevo, đồ tể của Srebrenica, sẽ phải đối diện với công lý. Ratko Mladic là tội phạm châu Âu quan trọng nhất kể từ đệ nhị thế chiến, mà theo nhận định của một thẩm phán là hiện thân của cái nhìn từ địa ngục lên những trang đen tối nhất của nhân loại. cựu tổng tham mưu của quân đội chính quyền tự phong người Serbia tại Bosnia sẽ gặp lại thủ lãnh chính trị của mình là Radovan Karadzic trong tù. Cả hai hồi năm 1995 đã bị Tòa án Quốc tế về Nam Tư cũ kết án tội phạm chiến tranh, tội phạm chống nhân loại và diệt chủng vì đã tiến hành chính sách thanh lọc chủng tộc tại Bosnia từ năm 1992 đến 1995, làm cho trên 100.000 người chết, cũng như vụ vây hãm Srebrenica năm 1995 thảm sát 8.000 thường dân. Theo Liberation, thì trước hết là nhờ sự kiên quyết của Pháp và Ý mà cuối cùng Hoa Kỳ đã chiều theo để thành lập một tòa án hình sự hoàn toàn độc lập nhằm xét xử các tội ác ở Nam Tư cũ. Và Brussels phải mất đến 10 năm gây áp lực không ngừng lên chính quyền Serbia, không đàm phán, không thương lượng, không có việc hội nhập Liên hiệp châu Âu nếu không bắt giữ tên tội phạm trên, không hợp tác với tòa án hình sự, không hòa giải với các nước Cộng hòa Nam Tư cũ. Theo tờ báo, thái độ không khoan nhượng, nhân danh công lý và tự do của châu Âu cuối cùng đã gặt hái được kết quả. Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách với đề tài lần đầu tiên giới xuất bản ở Pháp cho ra mắt các quyển sổ tay bí mật của Agatha Christie, nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám.
Được mệnh danh là nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám, Agatha Christie là nhà văn người Anh ăn khách nhất trên thế giới trong thể loại này. Theo sách kỷ lục Guinness, tính đến nay đã có hơn 2 tỷ quyển sách của tác giả đã được xuất bản trên thế giới. Lần đầu tiên tại Pháp, nhà xuất bản Edition du Masque cho ra mắt những quyển sổ tay bí mật của Agatha Christie. Hơn 3 thập niên sau ngày bà qua đời, dường như chưa có một tác giả nào tước đoạt được ngai vàng của Agatha Christie trong lĩnh vực tiểu thuyết trinh thám. Nhà văn này được xem như là một hiện tượng văn học và được giới chuyên gia dày công nghiên cứu không kém gì tác giả Arthur Conan Doyle, cha đẻ của thám tử tài ba Sherlock Holmes. Vào lúc mà mọi người tưởng chừng như đã biết hết mọi chuyện về bà, thì bất ngờ thay vào năm 2004, người cháu ngoại của bà là ông Matthew Pritchard phát hiện ra các quyển sổ tay bị bỏ quên trong một chiếc rương tại ngôi nhà của bà ở vùng Devon.
Tính tổng cộng có đến 73 cuốn sổ tay như vậy. Trong đó nhà văn Agatha Christie ghi chép tất cả những chi tiết trong cuộc sống thường ngày, những ý tưởng vừa nảy sinh trong tâm trí, cách phác họa một câu chuyện, lối tạo dựng các nhân vật hư cấu. Do là sổ chép tay cho nên có những đoạn bị gạch xóa, có lúc thì viết tắt, đánh dấu hay chú thích bằng ký hiệu. Vì thế cho nên nhà nghiên cứu John Curran đã mất khá nhiều thời gian để giải mã tất cả các cuốn sổ tay, rồi chắt lọc, tập hợp lại thành một cuốn sách dày hơn 500 trang. Sau khi được phát hành bằng tiếng Anh, nay cuốn sách này mới được dịch sang tiếng Pháp. Bà Marie-Caroline Aubert, giám đốc nhà xuất bản Edition du Masque, cho biết cảm nhận của mình về những cuốn sổ tay bí mật của Agatha Christie.
J'ai découvert quand j'ai lu ce livre qu'Agatha Christie n'avait aucune méthode et qu'à la limite elle s'en vantait.
Khi đọc quyển sách này, tôi khám phá tác giả Agatha Christie với một góc độ mới. Người ta thường nói là các nhà văn ít nhiều đưa mình vào trong các nhân vật mà họ tạo dựng. Đằng này, tánh tình phong cách của các nhân vật chính trong truyện rất khác với bà ở ngoài đời. Ở trong tiểu thuyết, thám tử người Bỉ Hercule Poirot luôn luôn tuyên bố ông làm việc có trật tự và phương pháp. Mọi cuộc điều tra phải được tiến hành đúng theo quy trình. Đọc sổ tay của Agatha Christie, tôi mới nhận thấy là bà không có phương pháp làm việc. Một nhà văn dồi dào tư tưởng sáng tạo, nhưng lại không biết thế nào là trật tự ngăn nắp. Do hay mau quên, cho nên bà ghi chép tất cả những gì cần phải nhớ vào sổ tay. Từ chuyện đi chợ, cần mua những gì, cho đến ngày sinh nhật của một người bạn. Những chi tiết đôi khi nhỏ nhặt, nhưng vì sợ quên nên bà vẫn ghi. Vấn đề ở đây là Agatha Christie không chỉ có một quyển sổ tay, mà lại có đến hàng chục quyển khác nhau. Có quyển thì để ở trong phòng khách, một quyển khác thì ở trong nhà bếp hay ở ngoài vườn. Khi cần phải ghi chép, thì bà lấy ngay cái quyển sổ tay nào gần nhất, nằm ngay ở trước mắt, chứ không hề có ghi ngày tháng hay đi theo một trình tự nhất định nào cả. Do đó, nhà nghiên cứu John Curran buộc phải sàng lọc lại, sắp xếp các lời ghi chép theo chủ đề và giữ lại những gì quan trọng nhất đối với người đọc, chẳng hạn như các ý tưởng liên quan đến diễn tiến hay bối cảnh của một câu chuyện, tâm lý cũng như cá tính của từng nhân vật mà Agatha Christie đang xây dựng trong tiểu thuyết của mình.
Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều cuốn tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie được dựng thành phim. Cốt truyện hấp dẫn nhờ nhiều tình tiết thú vị, kịch bản gói ghém chặt chẽ nhờ diễn biến liền mạch. Lối mô tả chi tiết của bà cũng giúp cho các nhà làm phim dễ hình dung ra bối cảnh và mô típ nhân vật. Theo bà Marie-Caroline Aubert, tất cả những ưu điểm đó là do óc sáng tạo khác thường của nhà văn người Anh.
Comme il n'y a pas de méthode, c'est pas quelqu'un qui se met devant sa feuille le matin en disant je pars de là et je vais essayer d'aller là.
Như tôi đã nói, nhà văn Agatha Christie không làm việc theo phương pháp. Nơi bà không hề có chuyện ngồi vào bàn giấy mỗi buổi sáng rồi viết tay hay đánh máy trong vòng vài tiếng đồng hồ. Ngược lại, bà viết theo ngẫu hứng bất chợt. Tư tưởng sáng tạo của nhà văn này dựa trên trực giác và linh cảm, vì bà quan niệm rằng nếu quá bám theo cái logic của câu chuyện thì sự hợp lý đó đâm ra dễ suy đoán. Cảm hứng của Agatha thường nảy sinh trong những tình huống mà bà bắt gặp trong đời thường. Bà ghi chép nó vào sổ tay chứ không dùng ngay, và đến một lúc nào đó thì chi tiết này sẽ được đưa vào tiểu thuyết. Như thế, nó cần thời gian để được tiêu hóa, nghiền ngẫm. Lối quan sát tinh tế tỉ mỉ của nhà văn như thế là một cái tật, buộc bà phải ghi chép đủ mọi thứ. Thời còn trẻ, bà làm việc trong một bệnh viện, rồi sau đó trong một cửa hiệu bán thuốc tây. Và điều đó có thể giải thích phần nào vì sao nhiều vụ án mạng trong tiểu thuyết của bà thường là bằng thuốc độc. Trong quyển sổ tay, Agatha lập ra một danh sách của đủ loại thuốc độc có thể tìm thấy. Ở trang 21 của quyển sách, bà liệt kê tất cả những nhân vật có thể trở thành nạn nhân, cũng như những nguyên nhân nào thúc đẩy thủ phạm ra tay giết người. Bằng cách đó, tác giả muốn tạo ra sự bất ngờ nơi người đọc, bởi vì bất cứ nhân vật nào cũng có thể là hung thủ, cũng có đủ lý do để gây ra án mạng. Quyển sổ tay cũng cho thấy là đôi khi Agatha Christie bỏ hẳn nhiều đoạn để viết lại từ đầu, có lẽ cũng vì bà muốn chọn các kịch bản khó suy đoán nhất, và như vậy buộc người đọc phải tự suy nghĩ cùng một lúc về nhiều giả thuyết khác nhau.
Well, Monsieur Poirot is a detective. Well, doesn't see much point now. You've told her yourself.
Tuy rất nổi danh lúc còn sống, nhưng Agatha Christie lại có một phong cách khiêm tốn, kín đáo. Tác giả này ít khi nào khoe khoang hay phô trương đời tư của mình. Nhưng theo bà Marie-Caroline Aubert, nhà văn người Anh này thật ra là một phụ nữ đầy cá tính. Bề ngoài có vẻ rừng rưng, lạnh lùng, nhưng bên trong lại đầy nhiệt huyết, một mạch nước ngầm dữ dội dưới mặt hồ phẳng lặng.
Bah, je pense que l'épisode bien connu maintenant et qui longtemps est resté secret de la disparition prouve à quel point c'était une femme passionnée. Mais enfin, vous savez, les Anglaises bien nées et bien élevées.
Có một giai thoại được giữ kín trong cuộc đời của Agatha Christie mà cho đến sau này người ta mới biết. Nhưng giai thoại ấy đủ để nói lên cái bản lĩnh của một người đàn bà cầm bút. Số là Agatha không có nhiều hạnh phúc trong đời tư. Thời còn trẻ, bà thành hôn với một sĩ quan không quân. Hai người chỉ có một đứa con gái duy nhất trong vòng 14 năm chung sống. Vào cuối năm 1926, Agatha phát hiện chồng mình có quan hệ ngoại tình với một phụ nữ khác. Nhưng thay vì đánh ghen và trả đũa ông chồng ăn vùng, Agatha Christie đột nhiên mất tích trong vòng nhiều ngày liền. Vào thời đó, sự kiện này đã khiến cho dư luận bàn tán xôn xao. Báo chí tìm thấy chiếc xe của bà bị đổ ở ngoài đồng. Cửa xe hơi bị mở toang, như thể bà bị một kẻ lạ mặt bắt cóc. Đến 10 ngày sau, người ta mới tìm thấy bà đang ở trọ trong một khách sạn. Bà mướn phòng trọ với một cái tên khác lạ. Khi được hỏi vì sao, thì Agatha chỉ nói rằng tinh thần của bà bị suy sụp sau cái chết của người mẹ, đến nỗi mất trí nhớ. Nhưng thật ra, cái tên mà bà đã dùng để mướn phòng khách sạn chính là cái tên của người phụ nữ gian díu với chồng bà. Do sự kiện này được đăng tải trên báo chí, nên dĩ nhiên là chồng của bà Agatha khi đọc báo, hoảng hồn, hiểu ngay là vợ ông muốn nói gì. Vào lúc đó, chỉ có những người ở trong cuộc mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Hai vợ chồng ly dị đúng 2 năm sau. Giai thoại này cho thấy trí tưởng tượng khác thường của Agatha Christie. Bà thường hay nói là bà bị ám ảnh bởi các nhân vật trong tiểu thuyết. và bà so sánh lối sáng tác của mình như một cái nồi đang để ở trên bếp đun lửa nhỏ. Thức ăn ở trong nồi không bao giờ bị khét, nhưng điều đó luôn buộc bà phải quan tâm canh chừng.
Ngoài các mẩu chuyện thú vị cũng như các chi tiết liên quan đến các nhân vật chính trong tiểu thuyết của bà là hai thám tử Edwin Poirot và Miss Marple, các cuốn sổ tay bí mật chủ yếu giúp độc giả hiểu thêm về tác giả với một góc nhìn từ hậu trường. Trong các cuốn sổ tay, bà thường ghi chép nhiều dòng cảm nghĩ về các nhân vật chính cũng như phụ mà bà đang tạo dựng, từ thân thế, tiểu sử cho đến tánh tình và sở thích. Điều đó phần nào cho thấy nỗi ám ảnh của tác giả đối với các nhân vật hư cấu. Họ có bề dày và chiều sâu, y như là người thật mà ta có thể bắt gặp ở ngoài đời.
Trí tưởng tượng phong phú dồi dào của Agatha Christie khiến cho người đọc có cảm tưởng có mặt tại chỗ, như trong quyển Án mạng trên sông Nile hay trong tiểu thuyết Vụ án trên chiếc tàu tốc hành phương Đông. Các cuộc điều tra ly kỳ của Hercule Poirot hay của Miss Marple tạo ra nhiều sự gây cấn hồi hộp, khiến cho người đọc khi cầm sách trên tay muốn đọc liền một mạch, như thể cặp mắt của họ bị dán vào các dòng chữ sinh động. Agatha Christie vào nghề sáng tác một cách khá ngẫu nhiên. Từ thời còn nhỏ, bà được gia đình khuyến khích viết văn, nhưng chỉ thật sự cầm bút sáng tác sau khi bị người chị ruột thách thức có dám chọn nghề viết lách hay chăng. Tưởng chừng làm thử một cú, nào ngờ trở thành bậc thầy. Khi còn sống, tác giả đã cho phát hành gần 70 quyển tiểu thuyết, hơn 50 truyện ngắn, 30 vở kịch, cũng như hai tập hồi ký và nhật ký. Quyển sách vừa được phát hành của nhà xuất bản Edition du Masque còn bao gồm thêm hai truyện ngắn chưa từng được phổ biến của tác giả này. Điều đó làm giàu thêm tủ sách của Agatha Christie. Sinh thời, bà đã được đăng quang lên ngôi nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám. Đúng 35 năm sau ngày qua đời, ngoài bút đầy ma lực của Agatha tiếp tục hớp hồn nhiều thế hệ độc giả, trẻ cũng như già.
Một cuộc sống muôn màu cho Thanh Hà biên soạn với đề tài cuộc họp IC8 diễn đàn dành cho các chuyên gia internet.
Cuộc sống muôn màu.
IC8 hay diễn đàn dành cho các chuyên gia internet trước thượng đỉnh nhóm G8 tại thành phố biển Deauville trong hai ngày 26 và 27, nước Pháp đã có sáng kiến mời khoảng 1.000 các chuyên gia internet tại 8 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới đến Paris để tham dự diễn đàn gọi là IG8. Các bên thảo luận về vai trò, về tầm ảnh hưởng của internet đối với đà tăng trưởng kinh tế, đối với các sinh hoạt trong xã hội, cũng như là đối với ngành truyền thông. Diễn đàn IG8 tổ chức lần đầu tiên tại Paris là một cơ hội để cho các chuyên gia internet tiếp xúc với một số các chính khách, với các nhà làm báo truyền thống, để rồi các bên sẽ cùng bàn thảo về vai trò ngày càng lớn của internet trong đời sống kinh tế toàn cầu hiện nay. Chúng ta cũng biết rằng, theo nghiên cứu do Cơ quan Tư vấn Quản trị McKinsey của Mỹ thực hiện, thì Internet trong năm 2009 chẳng hạn đã tạo ra đến 3,4% GDP cho 13 quốc gia phát triển nhất hành tinh, đem lại như vậy là 1.396 tỷ đô la doanh thu cho khối G8 cùng với các nước như là Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Thụy Điển. Một vế khác sẽ được đề cập đến liên quan đến câu hỏi là liệu Internet có khả năng để làm thay đổi dư luận trong một số những lĩnh vực, chẳng hạn như là đối với môi trường, y tế, giáo dục, bản quyền, hay là quyền tự do ngôn luận vân vân hay không, và kể cả trong địa hạt chính trị như là thời sự gần đây cho thấy qua hai cuộc cách mạng Tunisia và Ai Cập. Kết thúc diễn đàn thì ban tổ chức dự trù sẽ đệ trình lên hội nghị thượng đỉnh Deauville vào cuối tuần này một văn bản để các nguyên thủ quốc gia của nhóm G8 dùng làm cơ sở thảo luận và từ đó tạo ra một đối thoại giữa các cấp lãnh đạo với các doanh nhân. Trong khuôn viên vườn Tuileries ở quận 1 Paris, để ý một chút thì người ta có thể sẽ trông thấy những ông hoàng của thế giới ảo, chẳng hạn như là Mark Zuckerberg, sáng lập viên mạng xã hội Facebook, hay là ông Eric Schmidt, chủ tịch của trang mạng tìm kiếm Google. Bên cạnh đó thì cũng có những nhân vật không nổi tiếng bằng, thế nhưng họ lại rất có trọng lượng trong các hoạt động kinh tế, chẳng hạn như là chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn mua bán trên mạng eBay, hay là đại diện của hãng Amazon, hoặc là cha đẻ của Wikipedia.
RFI. Écoutez. Apprendre. Comprendre. RFI. Conjuglement de pluriel.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Lê Phước biên soạn. Sau đó là góc vườn âm nhạc, Moza phối theo nhạc rock hay trào lưu sáng tác các vở ca nhạc kịch theo kiểu Pháp, Trúng Thảo phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Where the Love do nhóm Black Eyed Peas phụ trách.
Secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love.